Tiếp: Phật giáo Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai tiếp tại Nhiên Đăng Phật Sở, ư pháp hữu sở, hữu sở đắc phủ, Phật giả Thế Tôn, Như Lai tại Nhiên Đăng Phật Sở, ư pháp thật vô sở đắc. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ Phủ, Phật giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố Trang Nghiêm Phật Độ Giả, Tức Phi Trang Nghiêm, Thị Danh Trang Nghiêm, Thị Cố Tu Bồ Đề, Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Ưng Như Thị Sanh Thanh Tịnh Tâm, Bất Ưng Trụ Sắc Sanh Tâm, Bất Ưng Trụ Thanh Hương Vị Xuất Pháp Sanh Tâm, Ưng Vô Sở Trụ Như Sanh Kỳ Tâm. Tu Bồ Đề, Thí Như Hữu Nhân, Thân Như Tu Di Sơn Vương, Ư Ý Vân Hà, Thị Thân Phi Đại Phủ. Tu Bồ Đề Ngôn, Thậm Đại Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, Phật Thuyết Phi Thân, Thị Danh Đại Thân. Cái đoạn này nói về sự trang nghiêm cõi Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai, tức là Đức Thích Ca đó, thuở xưa ở tại chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với pháp có sở đắc chăng? Lấy chuyện của mình mà hỏi đệ tử, có pháp sở đắc chăng? Và ngài thưa: Bạch Thế Tôn, không vậy. Ngài ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có sở đắc. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng đối với pháp thật không có sở đắc. Đó là trả lời câu có pháp sở đắc không. Ngài trả lời rằng không có sở đắc. Và hỏi thêm: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ, có Trang Nghiêm Phật Độ chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, không Trang Nghiêm, không vậy. Vì cớ sao? Trang Nghiêm Phật Độ đó tức không có Trang Nghiêm, ấy gọi là Trang Nghiêm. Thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế thế nào? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm trụ nơi sắc. Bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, tức là không nên sanh cái tâm trụ nơi thanh hương vị xuất pháp. Nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Đó. Đây cái chỗ mà chúng ta thường hay được nghe đó, Đức Phật dạy rằng khi Phật còn ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, ngài có sở chứng không? Thì đây ngài Tu Đề nó không có sở chứng, không có sở đắc. Rồi Phật hỏi: Ý ông nghĩ sao? Có Trang Nghiêm cõi Phật không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch Thế Tôn, không. Tại sao không? Bởi vì Trang Nghiêm Phật Độ tức là phi trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Nghĩa là sao? Trang nghiêm cõi Phật là không trang nghiêm, tức là trang nghiêm. Cái câu này hiểu sao cho ra? Tại sao không trang nghiêm mà gọi là trang nghiêm? Bởi vì khi người ta nghĩ trang nghiêm cõi Phật là phải dùng công hạnh này, công hạnh nọ, tu vô thí và là tu trì giới, tu nhẫn nhục, vân vân, đó một hạnh nào đó để trang nghiêm cõi Phật, sau này chết sanh về cõi Phật được đẹp đẽ. Như vậy tất cả những cái hạnh tu ngày nay đó là trang nghiêm cõi Phật. Nhưng ở đây với cái nhìn ngài Tu Bồ Đề thì ngài nói rằng không trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm. Không trang nghiêm tức là sao? Không làm gì hết, phải không? Không làm gì hết là trang nghiêm, phải vậy không? Tức là chúng ta tu tất cả hạnh mà không dính, không chấp vào hạnh nào hết thì mới gọi là trang nghiêm thật. Còn nếu mình tu mà mình nghĩ ngày nay tôi tu vô thí để đời sau tôi giàu có, ngày nay tôi tu nhẫn nhục để đời sau tôi được mọi người kính trọng, vân vân, thì mình còn có cái niệm làm cái đó để được cái quả hưởng thụ ngày mai, thì có ngã có nhân không? Những cái đó nó đầy đủ. Vì vậy mà mình làm tất cả mà không có mong, không có nghĩ ngày ai mình sẽ được hưởng cái này, được hưởng cái nọ, được hưởng cái kia. Nói về cõi Phật mình đủ có những cái sung sướng đó là thụ hưởng, phải không? Bây giờ mình ráng tu các hạnh, rồi sau về bển cho mình đủ hết, muốn gì được nấy. Thì tu như vậy, cái ngã mình còn nhỏ hay lớn? Cái ngã bây giờ xấu, nhỏ. Bây giờ mình tu khá khá, đời sau mình sanh về cõi Phật cái ngã to hơn, hưởng thụ nhiều hơn, đẹp đẽ hơn, vân vân. Thì như vậy Phật gọi là còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả. Mà còn cái đó thì không phải là trang nghiêm cõi Phật rồi. Muốn trang nghiêm cõi Phật thì làm tất cả mà đừng có dính, đừng có kẹt nơi cái gì hết mới gọi là trang nghiêm. Cho nên ở đây đến cái đoạn sau thì Phật nói rất là rõ. Cho nên khi nói rằng Ngài Tu Bồ Đề nói người trang nghiêm cõi Phật đó tức phi trang nghiêm, gọi là trang nghiêm. Thì Phật bảo rằng thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát, tức là các vị Bồ Tát lớn. Đây nó Bồ Tát lớn nha, còn Bồ Tát nhỏ thì chắc chưa được. Các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là sao? Là không có sanh cái tâm trụ nơi sắc, không có nên sanh cái tâm trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Nên không có trụ mà cái sanh cái tâm kia, nó là không có trụ tất cả với sáu trần mà sanh tâm kia. Tiểu tâm kia, đây tiểu tâm kia là tâm gì? Tức là cái tâm trang nghiêm Phật độ hay là cái tâm của Đại Bồ Tát. Như vậy thì vì mình không có mắc kẹt sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cái tâm mình nó thênh thang, nó rộng lớn. Mà thênh thang rộng lớn đó là trang nghiêm cõi Phật. Còn nếu mình còn trụ sắc thanh hương vị xúc pháp thì đó là mình trang nghiêm cái cõi gì? Nếu tốt lắm là cõi trời, phải không? Chứ không phải cõi Phật đâu. Cõi trời vì lai trễ mình hưởng được cái này cái kia. Còn cõi Phật thì nó không có tướng mạo, nó không có sinh diệt, thì làm gì có thụ hưởng, làm gì có năng sở. Cho nên muốn trang nghiêm cõi Phật là không có vướng mắc với sáu trần. Mà không vướng mắc với sáu trần đó mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Đây thời Ngài cụ thể quá bằng một cái hình ảnh. Tu Bồ Đề, thí như có người thân như núi chúa tu di. Ý ông nghĩ sao? Thân ấy là lớn chăng? Tu Bồ Đề thưa, rất lớn. Và Thế Tôn, vì cái sao? Phật nói chẳng phải thân, thân ấy mới là rất lớn. Thành ra Ngài Tu Bồ Đề lúc nào Ngài cũng lật ngược lại hết. Ban đầu nói thân ấy rất lớn. Tại sao rất lớn? Vì không phải thân, ấy là thân lớn. Cái chỗ này là một cái cũng là khó, rất là khó hiểu. Tại sao không phải thân mới là thân lớn? Nói cái núi Tu Di thì mình không biết nó bao to, nghe trong kinh kể chứ mình chưa từng thấy. Cho nên nói núi chúa Tu Di, núi Tu Di đã là lớn rồi, mà núi chúa Tu Di thì lớn cũng không biết bao nhiêu. Mà đem ra hỏi Ngài Tu Đề, hỏi lớn chăng thì nó lớn. Mình chấp nhận là lớn, rất là lớn. Rồi hỏi sao mà lớn? Nói rằng cái không phải thân ấy mới gọi là thân lớn. Chỗ này quý vị có hiểu chút chút gì không? Bây giờ ở trong chúng đây chắc cũng có một hai người thân lớn, phải không? Người thì 50 kg, người 55, người 60, nếu người nào 70 mấy chắc người đó to, phải không? Thân lớn. Nhưng mà thân lớn đó lớn trong một cái phạm vi tí xíu thôi chứ không có thiệt lớn. Còn cái thân lớn là không phải thân mới là thân lớn. Không phải thân là cái gì? Là pháp thân đó. Cái không phải thân tức là pháp thân thì thân nó mới lớn, chứ còn thân do sắc thanh hương vị xúc pháp này thân nó không có lớn. Bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị sẽ thấy cái thân lớn của mình. Khi mà mình khởi nghĩ về người, khởi nghĩ về cảnh, thì người cảnh của mình nghĩ đó, nó trong một cái giới hạn nào do mình thấy mình biết. Thì như vậy cái mình nghĩ về người, nghĩ về cảnh đó, đó là cái tâm sinh diệt của mình. Để tâm sinh diệt đó nó bám vào cái thân sinh diệt này, từ cái thân sinh diệt rồi có cái tâm sinh diệt, hai cái đó đều là cái giới hạn, không có phải lớn. Khi cái tâm sinh diệt đó nó lặng đi, còn cái tâm thường biết không có giấy động, tâm nó bao lớn. Quý vị lấy cái gì đối so với nó được không? Cái tâm thường biết không có giấy động đó, tâm nó bao lớn. Thì vậy mình có cái tâm đó rồi, mà tâm đó sống được với nó gọi là pháp thân. Thân đó mới trùm hết. Chứ còn cái thân này lớn mấy nó cũng giới hạn hết rồi. Bằng núi tu di cũng là giới hạn thôi. Chỉ có cái thân mà không phải tướng mạo, không phải sinh diệt, cái đó mới là lớn. Mà ở mình có đủ, có sẵn. Cho nên cái việc làm của người tu nói cho tổ cùng là cái việc phi thường. Người ta tham muốn tìm cầu những cái hữu hạn không, phải không? Hữu hạn không. Còn mình đây để phá cái hữu hạn, đi thẳng đến cái vô hạn. Nó vượt hơn tất cả cái thế gian. Còn người ta tìm cầu những cái được, được trong cái sinh diệt, phải không? Được làm vua, được làm gì gì đó cũng là cái sinh diệt thôi. Được sanh lên cõi trời cũng là sinh diệt thôi. Còn mình đây đi thẳng vào cái vô sanh, không còn sinh diệt nữa. Như vậy, một cái lớn không giới hạn, một cái không sinh diệt, thì cái đó thế gian bao giờ họ dám nghĩ tới? Mà chỉ có ai dám nghĩ? Chỉ có mấy người tu này mới dám nghĩ. Mà bây giờ nhiều khi người tu mà nghĩ cũng nghĩ sơ sơ thôi. Thôi đời này tu rồi sao có phước tu nữa, chứ không nghĩ rằng mình phải sống được trong cái thể thênh thang không sanh không diệt đó, không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy cái người tu là người giải thoát sinh tử, người giác ngộ viên mãn. Còn tất cả thế gian dù khôn ngoan mấy, nó cũng trong cái tầm vóc giới hạn của sinh tử, chứ nó không có ra ngoài được. Còn chính cái mà chúng ta đương tìm, đương thực hiện đây là cái ra ngoài sinh tử. Mà chúng ta có sẵn cái đó chắc chắn 100%, không nghi ngờ. Mà thế gian vì mê cho nên quên. Chúng ta đang chập chờn tỉnh. Tôi dùng chữ chập chờn. Tỉnh cái chập chờn. Mở mắt thì tỉnh, nhắm lại cái cũng mê, cũng quên. Đang chập chờn tỉnh cho nên ráng ráng mà tỉnh, tỉnh hoàn toàn rồi mới thấy cái chân thật vô cùng không có giới hạn của mình. Bởi vậy nên học Phật là học một cái nó siêu thoát, vượt hơn tất cả thế gian, chứ không phải là thường. Nhưng mà người học Phật mình ngày nay không chịu tìm tới cái đó, không chịu lấy cái đó làm cái mục đích của mình nhắm, mà lại nhắm ngược, nhắm sai đi. Cho nên là giá trị người tu càng ngày nó càng hạ xuống, càng thấp dần. Đó là vì mình chưa có đi đúng cái chỗ Phật dạy, mình chưa thực hiện ngay cái điều Phật dạy mình, là mình đi lệch, đi xa đi. Đó là quý vị phải thấy. Như vậy thì ở đây Đức Phật chưa có trả lời cái câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề, mà Ngài đã nói muốn được trang nghiêm cõi Phật, hàng đại Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật thì đừng có vướng mắc với sáu trần, phải không? Mà không vướng mắc sáu trần đó mới thực là trang nghiêm cõi Phật. Thì giờ quý vị muốn trang nghiêm cứ trang nghiêm bằng cách đó, chứ đừng nói tôi ráng tôi đi vô thí qua để đời sau cái tôi sanh về chỗ nào đó qua nở sum xê đẹp đẽ, hay là tôi vô thí cơm gạo tôi sanh ở chỗ nào đó thì cơm gạo thừa thải vân vân, thì cái đó là trang nghiêm, chưa phải trang nghiêm cõi Phật đâu, mà trang nghiêm cõi trời, phải không? Rồi quý vị lọt lên đó hưởng hết phước cái sao rớt đùng xuống đây rồi thì tu trở lại uổng thời gian biết mấy, phải không? Cho nên là ngày quyền giác này nó như cái tên bắn lên cái đi dứt lên, chúng lên thấy hay, nhưng mà lên hết sức ra là cái rớt đuổi xuống. Như vậy rồi tu thời gian dài nó cái giọt lên, giọt lên là hết cái thuộc xuống, như vậy nó không có ra khỏi, chỉ dứt hết tất cả những cái mê lầm, được giải thoát sinh tử mới ra khỏi cái dòng luân hồi đó. Chứ sanh cõi trời có gì rồi cũng không có làm gì. Bởi vậy tôi nhắc tới nhắc lui cái chỗ này là người tu Phật chúng ta trong kinh có dạy về cái phần tu thập thiện trở lên được sanh thì cõi trời, hoặc là tu thiền mà từ sơ thiền tới tứ thiền cũng được sanh cõi trời, thì đó là tứ thiền thiên rồi đó, cõi trời sắc giới. Nhưng mà Phật không muốn cho mình ở hai cái chỗ đó. Nó thà là ở ta bà khổ vậy mà nên ở tu rồi chưa tới, chưa hết thì trở lại đây tu nữa. Nó có ít chục năm mà mình gặp duyên mình tu mình vươn lên được. Còn lên trển ở mấy ngàn năm trên cõi trời sướng quá rồi, hưởng hoài, hưởng cho tới hết duyên cái rồi cũng chết, thì cũng tuột xuống trở lại, thì nó uổng thời gian quá dài, phải không? Còn mình ở đây ít chục năm, có khi khổ khi vui, còn dễ thức tỉnh. Mình dễ thức tỉnh cho nên mình mới tu được. Còn lên trển thì vui không, chứ hưởng cái này hết cái kia, cứ chưa đói người ta đã cho ăn rồi, cứ vậy đó. Mà rồi nghe ca nhạc suốt ngày riết cũng biết lỗ tai, không biết gì hết, phải không? Rồi cho đã đời rất đã xuống, thật là uổng công. Chi bằng ở đây có khổ có vui vậy đó. Lỡ lúc nào vui quên chút thì gặp cơn khổ có thức tỉnh, à cuộc đời này không phải là chỗ vui đâu. Rồi thức tỉnh tu, nhờ vậy mà mình mới vươn lên được. Cho nên cái người biết tu thì đừng có để cột cái tâm mình trong các cái sắc trần, sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc pháp, đừng lấy những cái đó làm cái gốc tu, thì chừng đó mình mới thấy cái chân thật của mình, cái thân cứu kính chân thật đó nó không có giới hạn, cho nên dầu cho núi chúa tu vi cũng không sánh bằng nữa. Đó là cái chỗ nói về cái thân lớn. Tu Bồ Đề như hằng hà sa trung, sở hữu sa số như thị sa đẳng hằng hà, ư ý dân hà, thị chư hằng hà sa, ninh vi đa phổ, tu và đề ngôn thẩm đa thế tôn, đảng chư hằng hà thượng đa vô số, hà huống kỳ sa, tu bồ đề ngã kim thật ngôn, cáo nhữ, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dĩ thất bảo mãn nhĩ sở hằng hà sa số, tam thiên đại thiên thế giới, dĩ dụng bố thí, đắc phước đa phủ, tu bồ đề ngôn thẩm đa thế tôn. Phật cáo tu bồ đề, nhược thiện nam tử thiện nữ nhân, ư thử kinh trung, nải chí thọ trì, tứ cú kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, nhi thử phước đức, thắng tiền phước đức. Thôi phước đức vô số rồi. Thì ở đây Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh sông Hằng Hà, cát sông Hằng Hà. Này Tu Bồ Đề, như ở trong sông Hằng Hà có bao nhiêu số cát, như thế cái sông Hằng Hà bằng cái số cát của sông Hằng Hà kia. Nói một cách dễ hiểu, nói rằng trong cái sông Hà số 1 đó, hiện ở Ấn Độ đó, có bao nhiêu số cát, rồi cái mỗi một hộp cát là một sông Hằng Hà nữa, thì chừng bao nhiêu? Nghe sông Hằng Hà một hạt cát là một sông Hằng Hà, rồi bao nhiêu sông Hằng Hà đó, những cát trong sông Hằng Hà, trong sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít? Đó, cho nên khi hỏi nhiều hay chăng đó, thì Ngài Tu Bồ Đề nó thật là nhiều. Hãy bây giờ những cái cát, cái sông Hằng Hà mà chỉ các cái sông Hằng Hà mà mỗi sông Hà bằng hộp cát, những sông Hằng Hà của bằng cát của sông Hằng Hà đó, tính ra cái số còn nhiều vô số, huống nữa là cát của những cái sông Hằng Hà kia, phải không? Như vậy thì tính một con sông Hằng Hà bao nhiêu cát? Cát của sông Hằng Hà mình tính không nổi rồi, mà một hạt cát của sông Hằng Hà là một con sông Hằng Hà nữa, rồi dồn hết bao nhiêu cái hạt cát bao nhiêu sông Hằng Hà đó, rồi hỏi cát của những sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít, thì hết tính nổi. Nổi cái Hằng Hà xa số mình cũng chịu thua thôi, mà huống nữa là cát của những cái Hằng Hà đó thì không làm sao tính nổi. Cho nên Ngài nói rằng chỉ cát cái sông Hằng Hà mà vô số, huống à cát của những cái sông Hằng Hà kia. Này Phật bảo, này Tu Bồ Đề, ta nay nói thật bảo ông, nếu có người thiện nam thiện nữ dùng bảy báo đầy dẫy những con sông Hằng Hà, số cát sông Hằng Hà cả tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, được phước nhiều chăng? Dùng bảy báo đầy dẫy các số cát sông Hằng Hà bằng cả tam thiên đại thiên thế giới để mà đem đi bố thí thì được phước nhiều chăng? Nè Tu Bồ Đề thưa rằng rất là nhiều. Và Thế Tôn, Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam người thiện nữ ở trong kinh này cho đến đó là từ tụng một quyển hai quyển cho đến bốn câu kệ, nhớ vậy đó, cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân, thì cái vì người mà nói thì cái phước đức của người này còn hơn là cái phước đức của người mà đem vô số vô lượng vô biên các cái sông Hằng Hà đem bố thí đó, đầy cả bao nhiêu thất bảo trong bao nhiêu số sông Hằng Hà đó đem bố thí. Thì quý vị tưởng tượng cái của thất bảo đem bố thí của người kia nhiều ít, không thể tưởng tượng, mà thua người đem bốn câu kệ này để mà thọ trì, rồi vì người khác nói phước đức còn hơn nữa. Mê chưa? Như vậy thì phước đức này quá ư là nhiều, cho nên không thuộc kinh Kim Cang sao được. Thuộc tùy tụng chứ, vì cái đây là cái phước đức vô lượng vô biên rồi, không thể nào kể hết. Đó là một cái điều mà chúng ta nghe nhiều khi hiểu lầm. Như vậy thì cái người trì tụng bốn câu kệ vì người khác nói, phước đức không thể nào tính kể cho hết. Như vậy thì sao? Nếu so sánh với phước của người kia thì người này nhiều vô kể. Người kia đã nhiều vô kể rồi, cái người này nhiều vô kể nữa, vô số kể, phải không? Như vậy thì bốn câu kệ quý vị thấy khó thuộc hay dễ thuộc? Thọ trì có bốn câu à, tại vì người ta giảm bốn câu cũng dễ, đâu có khó, mà phước nhiều lắm vậy. Bây giờ bốn câu kệ có nhiều người thắc mắc hả, bốn câu kệ là bốn câu kệ nào đang học? Thì đây nhiều bốn câu, có người có chỗ thì nói bốn câu kệ là gì? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Bốn câu kệ đó quý vị thuộc chưa? Vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thuộc không? Thuộc mà trì nổi không? Đó, hoặc là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, quý vị thuộc không? Thuộc mà có thọ trì không? Nói như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, mà thấy cái gì cũng thiệt hết trơn, thuộc đâu? Phải không? Thọ trì chỗ nào? Bởi vậy nghe thì rất là dễ ham, dễ thích, mà thực sự thì nó là như vậy. Mà thực ra nếu mà chúng ta thấy tất cả pháp như mộng quyển bào ảnh vân vân, thì tâm mình có vướng mắc cái gì không? Mà tâm không vướng mắc đó, nó không có giới hạn, nó không có chừng mực, không có phạm vi, không có chừng, có hạn, không có phạm vi nào hết, thì nó lớn chừng độ nào. Còn dầu cho sông Hằng, cát sông Hằng gì gì đó, đều có chừng mực, có giới hạn hết, cho nên đều thua công đức này. Đây là một lẽ thực, chứ không phải nói bằng tưởng tượng. Mà tại vì mình nghe mình khó hiểu quá, nhất là cái tư tưởng ở Ấn Độ, mà tưởng tượng quá, quá ư là mình kể cái con số, mình nói ngàn muôn ức triệu gì đó hồi hết số, phải không? Còn ở bên kia hết số rồi dùng cát sông Hằng, thí dụ đó. Cát sông Hằng được chịu, mà chẳng những cát một sông Hằng, một sông Hằng là một hộp cát của sông Hằng, là một hộp sông Hằng nữa đó. Thì tính không biết bao nhiêu, cái số không thể lượng, không thể tính. Như vậy mà phước không bằng cái người thọ trì bốn câu kệ gì người ta nói. Như vậy thì bốn câu kệ này, cái giá trị nó vô cùng vô tận. Dù mình có bao nhiêu phước đức mà còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả, thì cái phước đức sinh diệt, phải không? Nó phước đức sinh diệt thì cũng không bì được cái hết ngã, hết nhân, hết chúng sanh, thọ giả. Phước đức đó là không sinh diệt, thì cái nào lớn? Cái sinh diệt dù nhiều mà cũng còn có giới hạn. Còn cái không sinh diệt, nó không có tướng mạo mà nó không có giới hạn, thì cái nào hơn? Vì vậy mà Phật mới nói cái phước đức của cái người trì kinh còn hơn là phước đức của những cái người bố thí của bằng vô số kẻ sông Hằng. Điều này mới nghe thật khó tin, phải không? Mà có tu rồi mới tin được mấy điều này, chứ không tu thì tin không nổi. Như vậy quý vị thấy, chúng ta ngồi thiền mò mẫm dọ xét từng niệm khởi, thấy làm chuyện con quá, phải không? Nó nhỏ, rất là tầm thường, nhưng mà đó làm việc rất là lớn vô kể. Bởi vì tất cả cái được, cái mất, cái thành, cái bại của thế gian, nó đều ở trong cái số niệm sinh diệt hết, phải không? Có cái nào mà không phải ở trong những cái tâm sinh diệt không? Như vậy tất cả thế gian người ta đương đuổi tìm kiếm những cái thỏa mãn cái tâm sinh diệt. Được nhiều họ mừng, họ cho đó là họ kết quả viên mãn, nhưng mà mừng trong cái tướng sinh diệt tạm bỡ. Còn mình ở đây dò dẫm một niệm sinh diệt dấy lên, mình không chấp nhận, đuổi bỏ để cho cái bất sanh bất diệt nó hiện tiền. Chúng ta biết cái nhân sinh diệt để mà ruồng bỏ, biết cái chân thật bất sanh bất diệt đang hiện tiền để mà sống, thì con người làm việc đó là việc nhỏ hay việc lớn? Nhỏ hay lớn? Nó lớn vô kể. Cho nên cái giờ ngồi thiền, quý vị đừng tưởng là cái giờ để ngủ mơ chơi, mà giờ đó là cái giờ quý báu, cái giờ đó là cái giờ đang trở lại tìm lại cái chân thật của chính mình. Nó không phải là cái giờ thường, cho nên phải quý, phải trọng nó. Vậy đó mà có người tới giờ ngồi thiền nghe kiểm rồi mà cùng lăn qua trở lại không muốn ngồi, phải không? Như vậy là tự hủy hoại cái quý của mình, cái công lao quý báu của mình, chứ không có biết tôn trọng cái quý báu đó. Quý vị ngồi, tuy nhiên thấy có khi niệm lăng xăng, nhưng mà thấy được niệm lăng xăng, quý vị có mừng không? Mừng không? Mừng rằng mình đương tỉnh, mình đương thấy cái bọn này, cái bọn mà mình người ta đương cho là cái bọn chân thật của họ, mà bây giờ biết đó bọn yêu quái, mình không chấp nhận, là mình đương tỉnh, đương sáng, đương giác. Đó là mình đương hay chứ đâu có dở, phải không? Thấy nó, nhưng rồi lâu lâu cái mờ mờ một chút, gật đầu. Gật đầu rồi lúc đó sao? Cái dũng của trượng phu mất rồi, phải không? Mà trượng phu đương làm một việc phi thường vậy, mà cái dũng mất rồi thì cái người đi dắt gậy ta phải đập cho nhớ, phải không? Đập lại là để cho tỉnh mà làm cái việc lớn của mình chứ. Thì cái đó là phải xá lìa mà cảm ơn. Nó là mình đương làm một con người quy dũng, nhìn thấy được cái đám mà hồi xưa giờ người ta cho là đám quan trọng, là cả một cái lý tưởng cuộc đời của họ theo những cái nhóm đó. Bây giờ biết nhóm đó là ma, là quái, là giả dối, để mà mình buông, mình đuổi, thì đó là mình anh hùng. Làm một việc rất anh hùng, mà rất là tỉnh táo, sáng suốt. Như vậy đó mà lỡ lâu lâu rồi nó mệt mỏi một tí, gục cai, thì bà con thương đập cho một gậy, thì lúc đó giật mình thức dậy thì lẽ ra chấp tay xá lại liền nó mới phải, tức là mừng rằng mình đã thoát được một cái cơn quỷ hoại vô ích. Chứ có đâu nó đánh rồi cái không giận ta. Chuyện thiệt là dại khờ, dại khờ, thật là dại khờ. Bởi vì đây là một cơ hội hiếm có, chứ nếu mình ngồi mình rồi cái nó gục xuống ngồi ngáy pho pho thì uổng đi một giờ đồng hồ vô ích, phải không? Cho nên cái chuyện đó là chuyện quý báu mà quý vị không biết. Cho nên khi chúng ta đang làm một chuyện phi thường, chuyện cao thượng, mà chúng ta lại coi thường, dường như làm cho ai vậy đó, tới giờ rung chuông phải kêu mới dạy, đi từ từ, không muốn, không có săn sớm, không có xúc sắn gì hết, làm cho ai tôi cũng không hiểu. Bởi vì chúng ta đã thức tỉnh biết rằng cả một cuộc đời chạy theo cái điên đảo rồi chìm trong cái sinh tử vô ích, đời này sang kiếp nọ, bây giờ chúng ta phải làm sao dứt trừ, dẹp bỏ hết cái điên đảo đó. Thì muốn dứt trừ, muốn dẹp bỏ nó thì những giờ tỉnh táo nhìn lại nó, thấy nó để mình ngăn, mình đón, mình dẹp bỏ thì từ từ nó mới hết. Thì như vậy cái việc làm đó là cái việc là hết sức quan trọng mà mình lại coi thường. Từ cái con người thì tu là để giải thoát sinh tử, cứu độ chúng sinh, cao cả như vậy. Và nhiều khi người tu rồi thấy Phật tử nào tử tế hơn chút, cái kết làm anh em, chị em, để mà được ta nuôi cho có cơm ăn, nó thấp thoải làm sao đâu. Thấy không? Mình là một người vươn lên, làm thầy, dẫn họ đi ra khỏi sinh tử, mà bây giờ lại hạ mình làm chỉ, làm em, làm gì lung tung. Nó tệ làm sao. Tôi nói không hết những cái dở đó. Vậy nên phải thấy cái giá trị của người tu, chứ đừng có hạ thấp quá. Hạ thấp quá rồi cái giá trị mình đã quên thì cái công phu mình cũng mất, phải không? Còn mình còn nhớ giá trị mình là cao thượng, là bậc siêu thoát vượt ngoài trần lao, thì phải lúc nào cũng đứng cho vững để mà chỉ dạy dìu dắt cho người, thì như vậy mới xứng đáng. Đó là cái điều mà ở đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Như vậy chúng ta muốn được cái phước đức hơn vô số vô lượng vô biên phước đức sông Hằng, đem bảy báo bố thí bằng sông Hằng mà vô lượng vô biên là như vậy, thì chúng ta nhớ thọ trì bốn câu kệ Kinh Kim Cang, thấy không? Thọ trì, quý vị chịu thọ trì không? Thọ là nhận, trì là giữ, luôn luôn nhận giữ trong tâm mình, không quên, không sao lãng. Đó là thọ trì. Chứ đừng đọc lẩm nhẩm thuộc lòng nó thì thọ trì. Đọc lẩm nhẩm mà không có hành thì không có thọ trì gì hết. Luôn luôn chúng ta nhớ, chúng ta sống nơi tâm mình, mỗi một cái gì đến chúng ta liền biết nó là tạm bợ, hư dối, không thật, không có cái gì làm cho mình nhiễm, mình kẹt. Đó mới thực là thọ trì. Như vậy ai mà thọ trì được bốn câu kệ như vậy đó đó, thì mà vì người khác nói được cái điều đó nữa, thì cái phước đức người này hơn tất cả phước đức ở trước. Thôi không thể kể, mình không còn số nào để nói, phải không? Như vậy quý vị học thấy được cái cao siêu, cái quý trọng của đạo lý, ráng mà nhận, mà hiểu, mà sống. Ở đây trong chư tăng chư ni có quý vị kết bè kết bạn với Phật tử làm anh, làm em, làm chị rồi không? Có không? Đó là nhớ, ta là cái người đi ra ngoài dòng sanh tử để độ người đang còn chìm trong sanh tử, phải không? Phải nhớ cái bổn phận của mình là như vậy, đừng có bài biện rồi học theo thói thế gian làm mất cái giá trị của người tu. Đó là một đoạn. Đoạn nữa, phục thứ Tu Bồ Đề, tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la, giai ưng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì đọc tụng Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp, nhược thị kinh điển sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Đây Phật nói cho chúng ta biết. Lại nữa, Tu Bồ Đề tùy thuyết cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ nào chỗ đó đó. Tất cả ở thế gian, người, trời, Atula đều nên cúng dường như là cái tháp miếu của Phật. Đó. Cái chỗ nào mà nói kinh Kim Cang này chỉ bốn câu kệ thôi, chỗ đó cũng phải coi như là cái nơi mà tất cả thế gian, người, trời, Atula đều phải cung kính cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống là có người trọn hay thọ trì đọc tụng Tu Bồ Đề, phải biết cái người ấy thành tựu đệ nhất, tối thượng đệ nhất hy hữu tối thượng đệ nhất pháp, hy hữu tối thượng đệ nhất, thành tựu được cái pháp tối thượng hy hữu đệ nhất. Như vậy thì ai mà biết thọ trì đọc tụng cái kinh Kim Cang này thì nên biết người đó là cái người đã thành tựu được cái pháp ít có tối thượng bậc nhất. Thì quý vị nghĩ tu dài khó à dễ? Cứ thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang vậy đó thì thành tựu pháp tối thượng đệ nhất rồi, phải không? Nhưng mà không phải thọ trì ngoài miệng, phải không? Mà phải thấm, phải nhuần ở trong tâm mình, phải luôn luôn thấy như lời Phật đã nói trong kinh, các pháp là mộng, là quyển, các pháp là giả tạm, các pháp là hư dối, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, vân vân. Thấy rõ, biết rõ như vậy, đó là cái người mới được cái pháp hy hữu tối thượng bậc nhất. Đó là nói về cái người trì, còn nói chỗ để kinh. Nếu là kinh điển, chỗ để kinh điển tức là có Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật, vì vậy mà phải tôn sùng. Bởi vậy nên kinh Kim Cang được in nhiều lắm để mà ấn tống, để cúng dường. Đó là những cái điều mà Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ thêm người trì kinh và giá trị của quyển kinh, cũng như cái nơi chốn để quyển kinh. Như vậy thì kinh Kim Cang cao siêu quý báu ở chỗ nào? Cái cao siêu quý báu kinh Kim Cang là cái chỗ dẹp phá tất cả cái tướng mà thế gian đang chấp là ngã, là nhân, là chúng sanh, là thọ giả. Nói cách khác là cái chấp con người. Đó, chấp nơi con người là mình, là người, là chúng, là mạng sống, vân vân. Như vậy thì về con người, ở đây phá dẹp hết, không còn một cái chấp nào về ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đó là cái gốc. Rồi kế đó nữa là phá cái chấp sáu trần, không có vướng mắt sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy thì người nào đối với hai cái phần chấp, trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì người đó là cái người sẽ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Người đó là cái người hoàn toàn giác ngộ. Như vậy thì đa số đều than con người mình thiệt vậy mà không cho chấp làm sao, phải không? Người chấp ai đây? Nào quý vị thấy con người thiệt không? Bởi vậy khi mà mình nghĩ mình là thiệt hiện diện ở trên thế gian này, biết nói, biết đi, biết làm tất cả, như vậy là mình thiệt. Thì khi nghĩ mình thiệt thì đó là chấp ngã. Mình thiệt thì người chung quanh mình cũng thiệt, là chấp nhân. Mà có nhân có ngã thì có một số tụ lại thì chúng sanh cũng phải thiệt. Mà có nhân có ngã có chúng sanh thì mạng sống phải thiệt, một chùm thiệt ở trên, phải không? Mà từ thấy mình thiệt, người thiệt, vân vân, rồi cái mầm tranh đấu được mất hơn thua, nó theo đó nó tạo vô số cái duyên phiền não chìm lũy trong ba cõi. Bây giờ biết rõ mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, thì quý vị dám khẳng định cái đó không? Cái đó là một chân lý mà sao không dám khẳng định? Học lẽ thật, học đạo giác ngộ mà lời Phật nói cái lẽ thật của người giác ngộ mà mình không chịu nhận, mà không chịu chấp nhận cái đó là học cái gì chứ? Quý vị nghĩ học cái gì? Phật nói thân này không thiệt mà cái con cái Phật nó thiệt hết trơn. Vậy đó mà nói học Phật, vậy thì quý vị chịu không? Bây giờ chỉ cần nếu mà có cuốn sổ vàng tôi đưa quý vị ký tên, ai dám nhận thân này không thiệt ký tên vào sổ, quý vị dám ký không? Mà nếu ở miệng nói nó thiệt thì bị phạt, chịu không? Như vậy thì cái mà rõ ràng khi phân tích nó không thiệt, rõ ràng 100% là không thiệt, không nghi ngờ. Tôi nhắc lại như hôm qua tôi nhắc, quý vị nhớ, nếu thân này là thiệt, thiệt thì phải còn. Cái gì thiệt nó không có hoại, phải không? Còn hoại thì nó không có thiệt. Thì như vậy, nhìn trở ngược lại, ông nội mình và nội mình còn không? Thì như vậy ông nội và nội không thiệt. Rồi ông ngoại và ngoại mình còn không? Cứ không còn, đó là ông ngoại và ngoại mình không thiệt. Rồi lớn lớn chút nữa cái ba mình, má mình. Đó, nếu mà ba má mất rồi nữa thì cũng không thiệt. Rồi chú mình, bác mình thì nhìn hồi như cỡ tuổi tôi kiếm mấy người đó không ra rồi, phải không? Thì kiếm không ra tức là không thiệt, cho nên đi mất hết. Thì trước người trước không thiệt thì tới mình thiệt được không? Thì mình cũng không thiệt mà mình cứ ngỡ mình thiệt. Mà ngỡ mình thiệt cái đó là cái quan niệm mê lầm hay mắt. Cái quan niệm tỉnh giác, cái quan niệm mê lầm vậy đó, mà cứ giữ hoài cái quan niệm đó, cái ngỡ mình là thiệt. Thì nếu mà con người mình đem phanh phui ra kiếm cái thiệt không ra, không có. Như vậy mà cứ ngỡ là thiệt, rồi tưởng mình là thiệt. Cho nên từ thấy mình thiệt, thấy người thiệt, rồi thấy tất cả sự vật thiệt, do đó mà chìm trong mê lầm muôn kiếp. Mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, không nghi ngờ gì nữa hết. Mà khẳng định mình không thiệt thì người cũng không thiệt, rồi tất cả cảnh cũng không thiệt. Sống trong cái cảnh tạm bợ giả dối thì có cái gì để mình giành hơn giành thua, phải không? Mà mình sống ở trong cảnh đời tất cả đều là tạm bợ giả dối, mà ai đó họ thấy thiệt mình có thương không? Thương không? Cảnh giả mà người ta cứ ngỡ là thiệt, cũng như mình đi coi hát mà cải lương này kia đó, cảnh giả vậy, mình là người tỉnh, mình thấy mấy người kia giả bộ khóc này kia kia nọ, mình cười thôi, không gì quan trọng hết. Mà thấy những người khác họ khóc mùi theo, tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Cái giả mà rồi họ sai, họ mê trong cái giả, thì mình rất là thương. Thì như vậy trong cuộc đời này, mình thấy rõ ràng thân này là tạm bợ, giả dối, không có thực. Mà những người chung quanh mình nó đều thấy thực hết, thì mình nói sao? Nói sao đây? Sống chung với họ được không? Thấy mình thấy giả mà họ thấy thiệt, mà mình sống muốn sống chung với những người đó phải sao? Phải tìm cách đánh thức họ thì mới có bạn đồng hành, phải không? Còn nếu để một mình tỉnh mà bao nhiêu người mê rồi, mình nói gì họ cũng cười, nói mình điên hết trơn, phải không? Mà quý vị thấy điên không? Bây giờ ra mấy cái chú sinh viên đồ đang học ở ngoài đời đó, nói ôi thân này là giả, nó thầy điên rồi đó, không, nó điên rồi đó. Như vậy cái lẽ thực mình nói với người mê, người ta nói mình điên. Cho nên muốn có bạn đồng hành phải cho người ta tỉnh với mình, phải không? Có người tỉnh với mình thì mới có thể mình chỉ, mình nhắc họ rồi mới chỉ bảo cho mọi người. Cho nên ở trong nhà Phật nói cái lòng từ bi là bình đẳng. Phật thương chúng sinh bình đẳng, mà mình thì thương có bình đẳng không? Mình thương không bình đẳng. Tại sao mình thương không bình đẳng? Vì Phật đứng trên lãnh vực người giác ngộ nhìn lại người mê lầm. Thành ra ai còn mê lầm Phật đều thương. Dù ông đó là thủ tướng hay là tổng thống gì mà mê lầm cũng thương như thường. Còn mình để thương là ai khổ hơn mình thương. Thấy không? Mình no thấy họ đói mình thương. Mình thương trong cái phạm vi no đói thôi. Mình thương trong cái phạm vi người này nghèo người kia giàu. Người giàu mình không thương, người nghèo mình thương. Cho nên cái thương của mình nó chưa có bình đẳng. Vì căn cứ trên cái có, cái không, cái hơn, cái kém mà thương. Còn Phật căn cứ trên cái mê mà thương. Nghĩa là ai còn mê thì người giác phải thương. Như vậy thì quý vị thấy cỡ ông thủ tướng tổng thống có mê không? Nếu nhìn như con mắt Phật thì mấy người đó cũng còn mê như thường. Vì vậy Phật thương ở trên. Một người đuôi cùi Phật thương. Một người sang cả mà mê lầm Phật cũng thương. Như vậy tình thương đó mới là bình đẳng. Còn mình giờ thương mà thương không có bình đẳng. Ai khổ hơn mình thương. Ai giàu hơn mình như sao? Đố kỵ. Bởi vậy thương bên cạnh cái ghét chứ không có cái thương thiệt. Còn thương cái mê lầm đó là cái thương thiệt thôi. Còn nếu ai mà bằng mình nó mừng biết mấy, phải không? Mới có là có bạn tri kỷ. Còn bao nhiêu người họ đương mê lầm, phải lo cứu vớt họ. Cho nên bao nhiêu Đức Phật thường nói sinh tử nhiều lần để đi độ chúng sinh, hiện thân nơi này, hóa thân nơi nọ. Mà quý vị thấy cái hình ảnh mà giả Đức Phật A Di Đà, ngài đứng ở trên cụm mây trắng, rồi ngài đưa cái tay xuống ở dưới này, có những chúng sanh đương chìm dưới biển đó, trời lên hụp xuống, trời lên hụp xuống, ngài đưa tay mò hết gần chết trời, nó đưa tay ngài kéo lên không ai chịu đưa tay, cứ trời lên hụp xuống dưới biển hoài vậy mà chịu. Đó là để hình ảnh nói lên Phật lúc nào cũng trông đợi để mà cứu vớt chúng sinh ra khỏi cái mê lầm đó. Mà còn mê lầm thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử thì không có ngày ra. Cho nên những cái lời mà trong kinh nói, nhiều khi mình cứ ngỡ đó là cái lối thẩm sinh chứ không phải. Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả đó. Thì mình tưởng như là thẩm sinh cho nó quan trọng. Nhưng mà Phật nói không phải chết sống có một đời, mà còn mê lầm thì còn sinh tử không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Mà dồn hết nước mắt bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời ở lại thì chừng bấy nhiêu. Đó. Như vậy là cái đau khổ không thể lường được khi chúng ta còn ở trong mê lầm. Nhưng mà rồi ở trong mê lầm, hài lòng với cái mê lầm, thấy không? Bây giờ quý vị hài lòng không? Thấy cũng được quá mà, thấy không? Cũng có cơm ngày hai bữa, rồi cũng có người khen người chê, người này chê còn có người khác khen cũng an ủi được, thôi sống được không sao, chưa đến nỗi phải trốn đi đâu. Đó. Như vậy thì cũng hài lòng với cái mê lầm của mình. Còn Đức Phật lúc nào chưa được giác ngộ, chưa viên mãn thì các ngài chưa bằng lòng, phải tu, phải vượt lên cho giác ngộ viên mãn. Mà nói tu nó vượt lên làm cái lối nói cho lạ đi một chút, chứ thực ra chỉ làm một lối dẹp bỏ tống khứ mấy cái chú, mấy chú gì, mấy chú phiền não vô minh của mình đó chứ gì, phải không? Tống khứ mấy chú ra đi để cho cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình nó hiện ra. Cái chuyện làm hết sức là gần, hết sức là thực tế, mà mình đi riết nó biến thành nó huyền hoặc ở đâu đâu. Ngồi lại chắp tay khấn Phật cho con cái này, cho con cái nọ, từ bi gia hộ cho con đủ thứ hết, xin. Mà Phật dạy mình thì Phật cho hay là mình phải làm. Nghĩa là mình phải tống khứ tham sân si phiền não ra cho hết, ra cho sạch, thì cái tâm trong sáng nó hiện tiền. Mà còn một mảng nhỏ của tham sân si thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Dứt sạch hết nó thì hết sinh tử. Thì như vậy mình phải tự làm gì? Tự dọn dẹp, tự đập phá lấy chứ, mà Phật làm sao thế cho mình được? Đó mà chúng ta không chịu làm. Và bây giờ nếu thấy như vậy rồi nhìn lại cái giới Phật tử của mình, quý vị thấy có mấy người tu chín chắn theo Phật? Chừng mấy người? Nghĩa là đi tới Phật để xin, 10 người hết 9, phải không? Còn cái mà khẳng định mình tu dẹp phiền não thì kiếm một người khó. Mà Phật có bảo mình xin Phật cho đâu. Phật đã bảo mình phải dẹp cái gì Phật dạy, mình phải phá, phải dẹp. Như vậy thì ở đây chỉ cần dẹp tứ tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, quý vị dẹp được nhiều rồi. Chừng nhiều hay còn nguyên? Nhìn đi nhìn lại thì còn y nguyên, chưa dẹp được cái gì hết. Mà tu có mấy chục năm rồi chứ ít đâu. Đó, cái đó đó là cái mà mình thấy mình thực là yếu đuối, thực là tầm thường. Cái chuyện làm Phật dạy phải làm thì mình lơ là, còn cái chuyện Phật bảo đừng làm thì mình lại làm. Nó ngược ngạo vậy, mà tới đâu cũng vỗ ngực xưng mình là người tu chân chính á, phải không? Ai nói mình tu giả dối cái nổi giận liền, phải không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta hiện giờ đang kẹt, đang vướng mắc. Bởi vậy nên học Kinh Kim Cang là dẹp, là phá hết tất cả cái lầm mê đó, để chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ, thấy đúng như thật tất cả người vật và tất cả cảnh giới thế gian này đúng như thật của nó. Đó là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì chúng ta không còn phải vướng mắc mà trôi lăn trong sanh tử nữa. Đó là giải thoát. Có giác ngộ mới giải thoát, không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát nổi. Nên đạo Phật là đạo giác ngộ, chỗ đó là cái gốc. Mà người tu mình ít chịu giác ngộ quá, phải không? Người chịu làm nhà luận sư, chịu làm nhà luật sư gì gì đó, đủ thứ, rồi lại thêm kinh sư nữa. chứ không chịu giác ngộ. Đó là những cái điều tôi nói thiết yếu cho quý vị thấy cái trọng tâm của đạo Phật, mà nhất là nằm đầy đủ trong Kinh Kim Cang, để mà chúng ta hiểu mà tu. Thôi tại đây nghỉ. Báo cho quý vị biết, trong tháng này sẽ học thêm hai buổi nữa, là buổi 28 và 29. 28, 29 học thêm hai buổi, để tháng sau có thể tôi nghỉ một tháng. Như vậy thì 28 và 29 sẽ học hai buổi Kinh Kim Cang, nghĩa là nhất định trong năm này phải rồi, chứ không có cho lôi thôi nữa. Nếu vị nào lỡ đi đâu khỏi thì ráng đem băng về nghe, vì đây là tôi muốn nói hết cái gì tôi biết, cái gì tôi thấy mà Phật đã dạy, để cho quý vị nghe sống cho đúng với cái nguyện thoát ly sinh tử của mình, chứ đừng có lầm lẫn chỉ giải thoát trên cái hình thức cái đầu chiếc áo thì uổng đi một đời. Hơi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não, thề nguyện đoạn pháp môn vô thượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp Kinh Kim Cang, tức là phần thứ 12. Phục thứ Tu Bồ Đề tùy thuyết thị kinh, nải chí tứ cứu kệ đẳng, đương tri thử kinh, nhất thiết thế gian, nhân thiên nhân Atula, giai ân cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì, đọc tụng, Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp. Nhược thị kinh điển, sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, tôn trọng đệ tử. Đoạn này nói về cái phần giá trị kinh và giá trị của người thọ trì kinh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, tùy nói cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ đó tất cả người thế, tất cả thế gian, trời người Atula đều nên cúng dường như tháp miếu của Phật. Như vậy thì nếu chỗ nào mà có nói Kinh Kim Cang này, dù nói rất ít là bốn câu kệ thôi, chỗ đó tất cả những người thế gian là trời người Atula đều nên cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Sao mà đơn giản quá vậy? Nói có bốn câu kệ thôi mà tất cả trời người vân vân đều phải cung kính cúng dường ở chỗ đó như tháp miếu của Phật. Như vậy thì cái câu nói, cái lời dạy này chỉ cho chúng ta thấy rằng cái giá trị Kinh Kim Cang dù là bốn câu, chỗ đó cũng xứng đáng như là một ngôi tháp hay là một cái miếu thờ Phật, ai cũng phải cung kính. Tại sao? Bởi vì bốn câu kệ chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái lý chân thật, bất sanh bất diệt, thì cái đó nó xứng đáng coi như là cái chỗ thờ phượng Phật vậy. Hà huống, tức là huống là có người trọn hay thọ trì đọc tụng, chỉ có nói cho đến bốn câu kệ thôi mà được cung kính cúng dường như tháp miếu của Phật. Huống là người mà hay thọ trì đọc tụng, Tu Bồ Đề nên biết người ấy thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu, cái pháp đệ nhất hy hữu đó. Thì cái người mà trì tụng được Kinh Kim Cang này thì cái người đó đã thành tựu được cái pháp đệ nhất hy hữu, tức là ít có bậc nhất ở đời. Nếu là cái chỗ để kinh điển, tức là có Phật hoặc là những người đệ tử tôn trọng của Phật, hay nói cái khác là đệ tử lớn của Phật. Như vậy đoạn này để tôn kính quý trọng cái Kinh Kim Cang, tôn kính quý trọng Kinh Kim Cang tại chỗ nào, vì lý do gì? Bởi vì Kinh Kim Cang chỉ cho chúng ta thấy tột cùng lẽ thật. Thấy tột cùng lẽ thật tức là thấy được chân lý. Nếu chúng ta thấy được một phần nhỏ của chân lý cũng là quý, xứng đáng như là chỗ thờ của Phật. Huống là chúng ta hằng trì, hằng tụng, hằng thấu suốt được cái lý Bát Nhã này hay là lý Kim Cang này, thì người đó là cái người được cái pháp tối thượng ít có ở thế gian. Cái pháp tối thượng, tối thượng là sao? Là trên tột, phải không? Ít có tức là rất hiếm có ở trên thế gian. Như vậy thì cái pháp Kinh Kim Cang này mà ai thấu suốt được, thọ trì được thì người đó đã được cái pháp tối thượng bậc nhất cái thế gian. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta mỗi đêm tụng bài Kinh Kim Cang đủ rồi, đủ chưa? Là pháp tối thượng bậc nhất rồi, sao không tụng mà cứ lo sám hối hoài? Đó là cái ý để nói lên cho quý vị thấy, tụng Kinh Kim Cang là một cái bài kinh Phật chỉ tột cùng cái lẽ thật của thế gian. Mà tột cùng lẽ thật của thế gian, nếu chúng ta thấy, chúng ta biết được, nhận ra được thì cái giá trị vô cùng vô tận. Còn nếu chúng ta tụng thuộc lòng chữ nghĩa thì giá trị tới đâu? Chắc nó cũng chưa có bao nhiêu. Bởi vậy cho nên giá trị kinh không phải chữ nghĩa, mà giá trị kinh là thấu triệt được cái gì Phật muốn dạy, Phật muốn chỉ cho chúng ta. Chúng ta thấu triệt điều đó là chúng ta thấy rõ được ý kinh, mà thấy rõ được ý kinh mới xứng đáng là cái người được quý trọng, được tôn kính, mới đúng là cái pháp tối thượng thế gian. Như vậy thì hiện giờ quý vị kiểm lại coi, nếu có một người dẫn người bạn tới trước mặt chúng ta, nói anh bạn tôi sống ở gia đình rất là hạnh phúc. Rồi cái ông thầy đó, không biết ông có ngớ ngẩn hay không, mà ông đã nói rằng có cốc gì là hạnh phúc, cuộc đời là đau khổ hạnh phúc chỗ nào. Thì quý vị nghĩ sao? Cái người giới thiệu anh bạn sống ở đời rất hạnh phúc, rồi ông thầy nó không có hạnh phúc gì hết, đó là đau khổ thôi, không có hạnh phúc. Như vậy thì ai nói thiệt? Ai nói thiệt? Hai người, người tán tụng bạn mình sống rất có hạnh phúc, người chê rằng không có hạnh phúc, đó là đau khổ chứ không có hạnh phúc. Thì hai người nói đó, chúng ta chịu nghe người nào hơn? Mà người nào nói dễ thương hơn? Ai nói dễ thương hơn? Giới thiệu bạn có hạnh phúc đó, thấy dễ thương êm tai quá, phải không? Còn ông thầy nói cái gì kỳ cục, người ta mới khen hạnh phúc, mà giờ nói không có hạnh phúc là đau khổ. Thì như vậy, mới nghe nó chói cái lỗ tai quá. Nhưng mà phân tìm cho tới cuối cùng thì sao? Ai nói thiệt? Ngày nay thấy gia đình anh đó êm ấm, nói anh là hạnh phúc. Ngày mai nếu anh làm ăn thất bại, rồi gia đình tan nát, lúc đó hạnh phúc không? Cũng như ngày nay anh còn khỏe mạnh, nói anh hạnh phúc. Mai kia anh già, anh đau, lúc đó hạnh phúc không? Rồi cho tới anh hấp hối ở trên giường bệnh, lúc đó là hạnh phúc không? Thành ra cái hạnh phúc mà người bạn giới thiệu đó chỉ là cái hạnh phúc tạm bợ trong lúc anh đang thấy, phải không? Chứ còn đâu phải là một việc miên viễn của cuộc đời. Còn cái miên viễn của cuộc đời theo sát bên mình không rời đó là cái đau khổ. Quý vị xét kỹ cái nào thiệt, cái nào giả. Nhưng mà thế gian khi ai đó tới thăm viếng cúng chùa thì thầy phải nói sao với họ? Nói sao? Tôi chúc cho anh già bệnh chết khổ. Hay chúc sao? Già bệnh chết khổ, hay là chúc anh sống rất là bình an, gia đình thật là hạnh phúc? Thì bình an hạnh phúc đó là chúc rỗng, phải không? Còn chúc sẽ già bệnh khổ là chúc thiệt. Nhưng mà nói vậy chắc mai mốt hết dân tới chùa cúng nữa. Như vậy để thấy rằng cái lẽ thật lúc nào nó cũng không vừa với cái lòng của người đời. Mà người đời tại sao mà họ không thích cái lẽ thật? Quý vị trả lời câu đó tôi nghe coi. Tại sao người đời không chịu nghe lẽ thật? Tại vì họ đương mê lầm, họ chấp cái giả làm thật. Mà nói lẽ thật tức là ngược lại với cái gì họ đang mê lầm, phải không? Ngược với cái mà họ đương nghĩ, ngược với cái họ đang tưởng, đang sống thì tự nhiên họ phản ứng. Bây giờ chỉ có vuốt ve cái lòng của họ đó thì họ thích thôi à. Dầu mặt đen như là ông Táo mà lại cái vỗ dài khen, mặt anh thấy dễ thương quá. Như vậy cái thì dù không có cảm tình cũng có cảm tình. Còn nếu mà nói anh mặc như ông Táo thì thôi, ông thèm ngó mình. Ở đời nó chịu cái giả dối chứ không chịu cái lẽ thật. Tại sao? Vì người ta đã quen chấp nhận cái giả làm thật rồi. Phải chấp nhận cái giả làm thật thì nói cái lẽ thật là họ không chấp nhận, họ không chịu nghe. Mà có ráng nghe cũng nghe trong cái bực bội, chứ không có nghe trong một cái vui tươi sảng khoái đâu. Bởi vậy Phật mới nói Kinh Kim Cang là khó nghe. Khó nghe là chỗ đó đó. Nếu mà dễ nghe thì thiên hạ chắc là thích lắm rồi. Còn cái này khó nghe quá. Cái gì người ta đang hy vọng, đang mơ ước thì trong kinh nó khác hết trơn. Như vậy thì làm sao mà dễ nghe được? Cho nên kinh Kim Cang đối với cái người thấu được cái lý của Phật dạy thì thấy nó quý vô cùng vô tận, không có thể nào diễn tả hết được. Còn người chưa có thấu được cái lý đó thì nghe nó hơi khó hiểu, nghe nó hơi chói tai một chút. Như vậy thì bây giờ chúng ta xét kỹ ở thế gian này, nếu mà chúng ta thấy đúng như lời Phật dạy ở đây thì chúng ta là con người gì? Phật dạy tất cả các pháp đều là không thực, duyên hợp, hư dối, tạm có rồi hoại rồi mất, không có một pháp thiệt ở thế gian. Mà tất cả pháp như vậy thì con người sao? Cũng hư dối, cho nên không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả thiệt. Đó. Rồi không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp thiệt. Như vậy ở bản thân mình là không thiệt, ngoại cảnh sáu trần cũng không thiệt. Thấy tột cùng như vậy, đó là thấy đúng như lý kinh. Như vậy thì trở lại con người thiệt hay không thiệt? Cả huyết là thiệt hay không thiệt? Có ai dám nói tôi không thiệt không? Dám không? Nhưng mà khi nói không thiệt, ta chửi vài câu thì coi lúc đó đỏ mặt không? Nếu dám nói không thiệt thì có ai mắng chửi mình cũng thấy không thiệt. Nó, mà mình nói không thiệt mà ta chửi mình nói giận muốn đánh người ta thì không thiệt được không? Đó là cái chỗ mà hết sức cần phải hiểu. Khi nói thân không thiệt thì tham sân si nó phải hết. Không thiệt là thấy bằng trí tuệ là hết si. Mà hết si thì tham đắm về thân đâu còn. Mà tham đắm về thân không còn thì cái gì mà có sân? Phải không? Mà tại vì thân nó không thiệt mà mình thấy thiệt thì đó là si. Thấy thân là thiệt là si rồi. Bây giờ kiểm tra lại cái trong lớp chúng ta ngồi được bao nhiêu người, có ai thấy thân không thiệt không? Đưa tay coi. Như vậy chấp nhận si hết sao? Thân không thiệt mà tưởng thiệt đó là si mê. Mà giờ ai cũng chấp nhận, lặng thinh mà chịu. Lặng thinh chịu mình si mê chứ không chịu làm giác ngộ. Mà ra ai chỉ mặt nó huynh si mê, nổi giận không? Sao kỳ lạ vậy? Khi hỏi cái lẽ thật thì mình không chịu, mình không có chấp nhận mình là thấy tất cả thân này là hư dối. Mình thấy thân này thiệt thì mình là si mê, chấp nhận si mê. Mà ai chỉ mặt nói mình si mê thì muốn đánh người ta. Thì nói như vậy là mâu thuẫn không? Sống rõ ràng là điên đảo. Điên đảo vô cùng điên đảo. Phải không? Vậy đó mà nói rằng tu để giác ngộ, tu để giải thoát sinh tử. Mà si mê không chừa làm sao giác ngộ, làm sao giải thoát sinh tử? Như vậy thôi thì tôi dễ dàng với quý vị một chút. Ngày nay chưa dám nói thân không thiệt, nhưng mà cuối năm này hỏi cái phải giơ tay hết. Cho quý vị mấy tháng nữa đó, ráng chừng đó hỏi thì giơ tay hết, thấy thân không thiệt. Thì như vậy đó, thì khả dĩ quý vị mới dẹp sạch được ba độc. Thấy thân không thiệt thì hết si, mà thấy không thân không thiệt thì đâu có tham đắm cho thân, không tham đắm thân, không tham đắm những vật nuôi dưỡng thân thì hết tham, mà không tham đắm thì đâu có gì, không tham đắm thân thì ai chọc tới đâu có giận, không tham đắm những vật nuôi dưỡng thân thì ai có giành giật cũng đâu có giận, phải không? Như vậy từ hết si qua hết tham rồi tới hết sân, cụ thể như vậy đó. Mà chỉ cái gốc si là đi đầu, phải không? Nếu học Phật mà không hết si thì tu cái gì rồi cũng là luân hồi sinh tử. Vì còn chấp thân thiệt thì mất thân này bát thân khác, liền liền không bỏ được. Cho nên Kinh Kim Cang triệt để phá dẹp tất cả những cái tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, phá dẹp tất cả sáu trần không thật, để cho chúng ta không còn lầm, không còn mê, mà mê lầm hết thì mới giải thoát được. Cho nên lời chân thật đó, lời chân lý đó, nó quý, quý vô cùng vô tận, quý như Phật, quý như các vị đệ tử của Phật, đệ tử lớn của Phật hiện diện với chúng ta vậy. Cho nên người hiểu được kinh, thấu được lời Phật tổ Phật dạy thì lúc đó như chúng ta được đối diện Phật, nhận cái pháp của Phật, như chúng ta đối diện được với Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất vân vân, để mà thâm nhập được cái đạo lý siêu thoát này. Vì vậy mà nói như tháp miếu của Phật, như là gặp đệ tử lớn của Phật, đó là cái lời nói cho chúng ta thấy cái lẽ thực, cái quý giá của kinh.